Láng giềng trên con đường Laco thuộc khu ngoại ô Erwood ở phía tây Sydney cho biết họ nghe nhiều tiếng súng nổ ngay sau 9 giờ rưỡi tối thứ hai. Ông Charlie Colosimo nói rằng ông quá sợ khi nghĩ đến một vụ việc gì ghê gớm xảy ra gần nhà ông.
Tiếng nổ rất lớn bởi vì tôi đang ở trong phòng đằng trước và nghe tiếng nổ phát ra ở đằng sau này. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nghĩ đó là tiếng của súng shotgun bắn đạn chày hay thứ súng nào khác như vậy.
Một người láng giềng khác là bà Gabriela Montos cho biết bà cùng với người bạn trai nghe tiếng súng nổ.
Một vài phút sau, có ai đó thét lên. Mọi người bắt đầu chạy ra và đã có những người ở trên đường phố rồi.
Thanh tra cảnh sát New South Wales là ông David Johnson nói rằng ông Pascali Barbaro có lẽ đến thăm những người bạn láng giềng trên con đường này, rồi ông ta bị bắn nhiều phát vào đầu.
Người đàn ông trong vụ này rõ ràng là một nạn nhân bị cố ý bắn hạ. Tôi muốn trấn an công chúng ở đây là chẳng có đe dọa gì đối với họ cả.
Ông Barbaro quả là con người được cho là có đến chính mạng khi ông đã từng may mắn thoát nạn nhiều lần. Ông thoát chết trong âm mưu ám sát tại Leica, một vùng nội ô phía tây Sydney hồi năm rồi, khi một tay súng nổ đến 6 phát đằng trước một cửa hiệu. Thế nhưng thanh tra cảnh sát Johnson nói rằng bất cứ những dính líu nào đến tội phạm theo kiểu mafia như được phỏng đoán vẫn còn là việc đoán chừng cho đến khi được chứng minh.
Tôi không thể nói những chuyện này có liên quan với nhau hay không, bởi vì tôi không có câu trả lời cho chuyện đó.
Một chiếc xe loại 4-wheel hiệu Audi Q7 đã thấy chạy nhanh khỏi hiện trường và cảnh sát tìm thấy một chiếc xe hơi cùng hiệu và giống hệt khoảng 40 phút sau khi bị đốt cháy. Ông Philip Lugano cư ngụ tại Concord thuộc vùng nội ô phía tây Sydney cho biết ông đi qua và thấy một vết máu từ một chiếc xe hơi đậu bên đường.
There was a trail what came right across the road underneath this SUV.
Có một vệt máu từ phía bên kia đường, bên dưới chiếc xe SUV. Tôi thấy nó hơi lạ, nhưng mà khi xe chạy ngang qua, đâu chừng 30 giây gì thôi, thì vết máu đó tăng lên.
Gia đình Barbaro có một quá khứ hết sức nổi tiếng. Ông nội của Pascali Barbaro bị bắn chết tại Brisbane vào năm 1990. Người anh em họ cũng bị bắn hạ trong vụ nổ súng ở Melbourne cùng với tay băng đảng xã hội đen nổi tiếng là Jason Moran hồi năm 2003. Còn người chú của nạn nhân hiện ở tù với bản án 30 năm vì tội có dính líu đến ma túy. Người cha là Giuseppe Barbaro cũng bị ngồi tù về tội ma túy. Cảnh sát hiện yêu cầu ai có tin tức gì liên quan đến vụ nổ súng nói trên hay những ai có dính líu đến nạn nhân nên nói chuyện với cảnh sát.
In their best interest to come forward and speak to police
tốt nhất là những người có dính líu nên đến gặp cảnh sát, bởi vì có một số người này rõ ràng hồi tối qua họ đang gặp nguy hiểm.
Theo nhật báo Sydney Morning Herald thì Pascali Barbaro bị bắn chết ở Sydney trong vụ dường như là thanh toán của băng đảng. Tay này lên 10 tuổi khi người ông nội cũng cùng chung số phận. Cả ông và cháu đều có chung tên thánh và có tin đồn cho rằng họ đã cộng tác với nhà cầm quyền trong nhiều dịp và đã thoát chết trong nhiều lần, thế nhưng cuối cùng đã ngã gục trước mũi súng của xã hội đen. Theo truyền thống, Barbaro là người cháu nhỏ nhất được đặt theo tên của ông nội và hắn ta cũng đi theo bước chân của gia đình trong vụ ám sát nhà tranh đấu chống ma túy là ông Donald Mackay tại Griffith. Được biết người ông nội thuộc gốc tại làng Blatty thuộc vùng Calabria bên Ý là một người chăn cừu nghèo khó, luôn mơ ước có cuộc sống khá hơn tại Úc, thế nhưng cuối cùng số phận khiến ông trở thành một con cừu bị hạ sát. Ông này đến Sydney trên tàu Toscana vào đầu năm 1957 và sau đó chuyển xuống sống ở Melbourne, nơi ông tìm được việc làm trong xưởng chế tạo phô mai. Sau đó ông chuyển lên sống tại Canberra và làm nghề chăm sóc cây cảnh cho đồng thành phố, cho đến khi ông này bị đau lưng và được hưởng phụ cấp thương tật. Vào đầu năm 1969, ông này bị cảnh sát chìm nhận ra là một nhân vật của tổ chức mafia. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy, trong khi ông không giàu có, thế nhưng cuộc sống khác xa với một người được hưởng trợ cấp thương tật. Ông này là người được kính nể trong cộng đồng người Ý và được đối xử đặc biệt trong các thư từ được gọi là bố già. Thế nhưng ông không tỏ ra một tay anh chị có nhiều quyền lực và chỉ can án về tội mang súng không phép. Trong nhiều thập niên, ông này là người đứng đầu của mafia thuộc một khu vực rộng lớn bao gồm Canberra. Ông này được trả các khoản tiền từ việc trồng cần sa hồi thập niên 1970 và đầu thập niên 1980. Năm 1982, ông ra lệnh hạ sát Giuseppe Montaloni, được xem là người trồng cần sa có ảnh hưởng tại New South Wales, do ông này không cung cấp tiền bạc vì những tranh cãi kéo dài giữa hai người. Đến năm 1984, ông này sang Phi Luật Tân và để vợ ở lại Úc, và đây là sai lầm đầu tiên. Ông này kết hôn với người Phi và trở về sinh sống tại Brisbane vào năm 1986. Đây là sai lầm thứ hai. Đến tháng 4 năm 1989, ông bị bắn vào vai trên giường ngủ. Đến năm 1990, ông bị kẻ sát nhân phục kích bắn vào ngực chết. Cảnh sát tin rằng kẻ sát nhân được tuyển mộ từ nước ngoài và sau vụ này đã trở ra ngoại quốc. Theo cảnh sát, đối với gia đình Barbaro, những chuyện thanh toán như kể trên được xem là thường xảy ra.